Truyện Đêm Noel. Ngồi bên lò sưởi trên một chiếc ghế thấp, cô bé nhìn những lưỡi lửa thon dài chập chờn loạn xạ đang ngon lành hùng hổ tấn công một khúc cây to. Lớp vỏ xù xì đã bị gặm hết, tàn than rực đỏ rớt xuống lớp tro mềm kèm theo tiếng xì xèo lách. Đột nhiên, cô bé lắng nghe. Dưới kia, có tiếng chân bước. Rồi, một người leo lên cầu thang. Em ngạc nhiên, nhưng không lo ngại. Trong đêm Giáng sinh, bao giờ mà chẳng có những chuyện kỳ bí như thường lệ. Rồi, cánh cửa từ từ mở ra. Một người đàn ông cao dong dỏng xuất hiện. Hắn đứng đó như trời trồng giữa khung cửa đen ngòm. Cô bé nói to.
Chú ơi, chú hãy vũ sạch người đi đã, rồi hẳn bước vào. Trời ơi, quá chừng là tuyết chú mang theo thì thế nào cũng làm dơ nhà bếp hết á. Dì Mion đã phải mất công lau rửa suốt cả buổi sáng này đó.
Hắn yên lặng, vũ sạch lớp tuyết. Cô bé nói tiếp.
Ủa, sao vậy? Chú lạnh quá, không đi được nữa hả? Chú vô đây đi, bước vô, rồi đóng cửa lại đi chứ. Chú đóng cửa chuồng súc vật ở nhà dưới chưa?
Hắn nhún vai. Cô bé nói như thể nhận lỗi.
Mà không phải là cháu sai chú làm đâu, nhưng sợ có điều gì không hay xảy ra cho đàn súc vật. Đêm Giáng sinh như thế này á, thì chúng phải được ngủ yên chứ.
Hả? Mày nói cái gì? Vậy đêm nay là đêm Giáng sinh hả?
Thì chứ còn gì nữa? Ủa, bộ chú không biết hả?
Không, tao không biết.
Trời ơi, sao chú lại không biết được?
Cái gì mà trời với đất, vui vẻ cho mấy người no bụng, chứ còn những kẻ nghèo kiết xác như tao, lang thang trên mọi ngã đường, đói, lạnh, làm sao mà vui?
Đúng là như vậy. Khi phải đi và ra ngoài đường, trong mùa đông, tuyết trắng, xa nhà xa cửa thì đúng là buồn lắm á. Chú ơi, chú tới gần lò sưởi này cho ấm nè.
Hắn xích lại từ từ, đôi mắt nghi ngờ lấm lét nhìn hai bên.
Có bao nhiêu người ở trong thôn trại cuối rừng này?
Chú biết không, có hai cặp bò đực, một đàn cừu do nội con giữ, ba con bò sữa.
Mày nói cái gì? Tao hỏi người, chứ tao đâu có hỏi súc vật.
Cháu biết mà, nhưng cháu tin là một người từng trải như chú á, thì phải hiểu là cần bao nhiêu người để săn sóc chừng đó súc vật chứ. Hai người đàn ông, một đồng, không kể là...
Bấy nhiêu người coi sóc cái nông trại này, bây giờ đâu cả rồi?
Đi hết trơn rồi. Mọi người đều đi lễ hết, lễ ban đêm mà chú, phải cuốc bộ hơn một tiếng đồng hồ mới tới nơi đó.
Vậy chứ mày ở nhà có một mình hả?
Cũng không hẳn là như vậy.
Mày nói như vậy, nghĩa là sao?
Nội cháu ngủ ở phòng bên cạnh á. Chú có thể nghe thấy tiếng ngáy của ông mà. Cứ y như là cái máy xay bắp vậy đó. Mà chú ơi, bộ chú không thích ngồi hả?
Sao lại không? Nhưng bây giờ mày phải trả lời cho tao cái đã. Nếu có gì trục trặc, tao nói là giả sử như mà có ai gọi á, thì chắc là cái lão già đó sẽ mò sang bên đây phải không?
Chú nói cái gì vậy? Cái gì mà trục trặc, cái gì mà giả sử? Ông nội cháu bị điếc á, không có nghe gì hết trơn á.
Điếc hả? Hay quá, điếc. Ai chà, rất là may mắn cho tao là ông nội mày bị điếc.
Cháu nói thiệt mà, nội điếc á. Chú biết không, sấm nổ đùng đùng, nội cũng không nghe thấy gì hết trơn à. Bởi vậy, cháu phải ở gần bên nội á. Lỡ cửa nẻo có chuyện gì, hay là có gì nguy cấp, thì cháu kéo nội chạy được mà.
Nè, vậy chứ mày có sợ ăn trộm không?
Sức mấy mà có ăn trộm. Đêm nay là đêm Giáng sinh mà. Không có ăn trộm đâu chú ơi.
Nghe cô bé nói, hắn vững dạ ngồi xuống chiếc ghế mà cô bé đã đẩy về phía trước và nhìn chòng chọc vào em. Cô bé có mái tóc vàng hoe, loăng xoăng. Bồng bềnh trong đó là những chiếc trâm vàng óng ánh, nhấp nháy theo ánh lửa. Cặp mắt to và luôn mở tròn, cho hắn cái cảm tưởng nai vàng ngơ ngác. Đôi mắt sâu thăm thẳm, màu hoa uất kim hương hoang dã, làm người ta nhớ tới vì sao rụng. Cô bé nhìn gã đàn ông, rồi mỉm cười. Hắn hỏi,
nè, cô bé, cô bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ 12, tức là sắp sửa lên 13 tuổi luôn á.
Đủ rồi, vậy lũ chó ở trong nhà cũng đi lễ nửa đêm hả?
Chú nói nghe ngộ quá à.
Vậy chứ sao, chẳng con nào sủa khi tao mở cửa ở phía dưới vậy?
À, chú biết không, con chó già Picard cũng bị điếc, giống y như ông nội vậy đó.
Nhưng nó cũng đủ sức ngoạm dò một tên ăn trộm, nếu có ai ra một dấu hiệu nhỏ chứ, phải không?
Dạ, cũng có thể lắm chứ.
Cô bé lại cười và quay về phía gã đàn ông. Khuôn mặt dịu dàng, tươi sáng dưới ánh lửa, lại càng linh hoạt thêm. Hắn nói thấp giọng.
Như vậy là trong căn nhà này, vào lúc này, chỉ có mình, tao và mày thôi phải không?
Bộ quần áo ẩm ướt, giá díu thảm hại của hắn, đang bốc khói trước ánh lửa xinh xinh. Đôi giày của hắn cột bằng những sợi dây điện, đang rỉ ra hai vũng nước trên những viên gạch nhỏ màu đỏ.
Cháu nghĩ là không có ai cô đơn trong đêm Giáng sinh đâu.
Chà, cô bé, cô tin như vậy hả? Đúng là một con gà con mới nở.
Bỗng cô nói, một ngón tay đặt trên môi. Chú nghe kìa. Hắn chau mày, chú ý, lắng tai và nghe thấy hàng ngàn tiếng động dày đặc trong thinh lặng. Tiếng bò sột soạt, tiếng nước rì rào, những tiếng thở dài bâng khuâng. Trên mái, những viên ngói chốc chốc lại rung động. Hắn phát một cử chỉ thản nhiên.
Mèo chuột, gió mái. Nhưng mà, cô bé nè, theo cô thì đó có thể là cái gì khác không? Con gái các cô nhiều trò lắm mà nha.
Phải, cháu biết. Nhưng mà, đó là các linh hồn đó. Tối nay, họ lên đường, đi khắp đó đây, thăm viếng những người mà họ yêu thương đó.
Các linh hồn hả? Các linh hồn thì làm được gì cho cô? Con nít như cô thì chắc chưa có người thân nào qua đời đâu, phải không?
Mẹ cháu mất rồi. Mẹ cháu mất hồi cháu còn nhỏ xíu à.
Cô bé cúi đầu và làm dấu thánh giá. Gã đàn ông tiếp lời.
Mẹ tôi cũng vậy. Hồi đó, tôi mới có 8 tuổi. Từ khi mẹ mất, đời đã quất vào lưng tôi nhiều đòn đau hơn người ta quất trâu cài. Cha tôi rước một mụ già về nhà. Cho đến năm tôi 12 tuổi, chà, cũng là bằng tuổi cô bé bây giờ đây, tôi đi bụi đời. Rồi thì vào tù, ra khám. Đủ hết, nếm trải đủ hết.
Cô bé nói nhỏ nhẹ, đầy vẻ trắc ẩn.
Tội nghiệp chú quá à.
Hai bàn tay nhỏ bé, nóng ấm của cô bé, cầm lấy bàn tay thô cứng, to lớn của người đàn ông. Hắn giật tay ra. Ngoài tầm ánh hỏa lò, nhà bếp đầy bóng tối. Hắn hỏi,
nè, vậy chớ cháu không sợ à?
Dạ không, sợ cái gì? Đêm nay là đêm Giáng sinh mà. Với lại còn có chú ở đây. Chú cao lớn, khỏe mạnh như vậy, chú sẽ bảo vệ cháu mà.
Vậy chứ, chỉ nhìn thấy tôi là cháu đã tin cẩn được hả? Điều này làm cho tôi phấn khởi đó. Vì thường ngày, người ta xua đuổi tôi và suýt chó theo bén gót. Nhưng khi nào cần, tôi có cách làm cho lũ chó im bặt. Mà cả con người cũng á khẩu luôn đó.
Úi chà, chú có nhiều ngón nghề quá ha. Chú hay thiệt á. Cháu cũng có mẹo để...
Để làm cái gì?
Để chữa nứt cục á. Còn dì Mion thì chữa các nốt bỏng.
Vậy thì cô nói với bà ta làm ơn săn sóc giúp khi tôi rơi xuống hỏa ngục ngàn.
Một làn khói bị gió thổi ngược xuống ống khói làm cả hai cay mắt. Gã đàn ông đứng dậy, cô bé tưởng là gã ra đi.
À, chú ơi, chú chưa thể đi như thế trước khi dùng một chút bánh đó.
Hắn ngồi xuống trước cái bàn được thắp sáng bằng một ngọn đèn lù mù.
Chú ơi, chú có thích uống sữa không?
Khi nào bò ăn nho tươi thì tôi sẽ uống sữa.
Cô cười như nắc nẻ và mang ra một chai rượu nho.
Chú ơi,
rượu nho vườn nhà đó, thứ thiệt đó nghen, ngon lắm á.
Hắn ngồi ăn trên ghế và cố ý chọn một miếng bánh lớn bọc trong tấm khăn trắng. Cô bé nhanh nhẩu ngăn lại.
Đừng đừng, chú đừng động vô đó, cháu sẽ lấy cho chú miếng khác.
Miếng bánh này ngon quá.
Bộ, người như tao ăn không đáng hả?
Ở nhà chỉ có một thứ bánh đó do dì Mion làm. Nhưng miếng này, đó là phần người ta dành riêng đêm nay trong mỗi thôn trại để...
Để cho ai, hả?
Cho ngài. Nếu ngài đi qua đây mà đói bụng.
Ngài? Ngài nào? Còn những người khác đói meo thì sao?
Và rồi hắn lau bầu những gì không rõ giữa hai hàm răng. Dường như những lời rất thô tục và hằn học. Cô bé nói tiếp, đầu cúi xuống.
Khi chiếc bánh được cắt miếng đầu tiên, đó là dấu hiệu ngài đã đến đó. Chắc chắn là như vậy mà.
Một vẻ thanh thản bao bọc khuôn mặt dịu dàng của cô. Gã đàn ông nói.
Đúng là cái đồ bê con ngây thơ. Miễn là mày đừng có tưởng tượng tao là ngài đó nghe. Tao chỉ là một...
Dĩ nhiên là không rồi. Dì Mion khi trở về có lẽ sẽ tin vì... Dì chưa nhìn thấy chú, còn cháu thì...
Cô bé hất nhẹ mái tóc vàng hoe, trên đôi mắt xanh có một thoáng ranh mảnh.
Cô bé này, thiệt là láo cá. Nhưng mà thôi, nói ít, hiểu nhiều, nếu miếng bánh này dành cho một người nào đó, thì đó chính là tôi đó.
Dạ, chú cũng có lý đó.
Rồi mau lẹ kéo chiếc khăn trắng ra. Cô bé đẩy về phía gã đàn ông, một miếng bánh vuông, to. Tiếng đồng hồ điểm giờ vang lên từ chiếc hộp gỗ trên cao. Cô nói.
À, đúng nửa đêm, Chúa Hài Nhi đã giáng sinh. Cuộc canh thức chấm dứt. Cháu có thể dọn thịt đùi heo cho chú nha.
Hắn ăn ngon lành, còn dao lăm lăm trong tay. Vừa uống, hắn vừa nói.
Ai chà, rượu nhà cháu chẳng ra cái quái gì hết. Bộ đây là nước mận chắc hả?
Hơ, chú này.
Nhưng mà đùi heo thì ngon tuyệt đó nha. Mà nè, cháu tên gì?
Noelier.
Chà, cái tên sặc mùi Giáng sinh.
Vậy chứ còn chú? Chú tên gì?
Jean.
Gì nữa?
Tên họ hả? Nhiều lắm. Nè ngang, du thủ du thực, gặp chăng hay chớ, xế chiều chào bạn. Đó, họ của tao là vậy đó.
Ha, chú cứ nói giỡn hoài à. Chú cho cháu là một đứa ngu ngốc hả?
Không hẳn là như vậy, nhưng chú thấy cháu rất là ngây thơ đó.
Cháu đoán chú không phải là người vùng này đâu. Giọng nói của chú nặng nặng á.
Thoáng một cái, cô bé biến mất vào bóng đen dày đặc của nhà bếp. Hắn lo ngại.
Nè, cô bé, mày làm cái gì ở đằng sau lưng tao đó hả?
Cô bé trở lại mang theo một trái táo thật to. Lớp vỏ hơi rạn ra một chút. Hương mùa thu lan tỏa.
Chú ơi, táo này hái trong vườn nhà đó.
Ở đây, cái gì mấy người cũng có. Ở đây chắc là súc vật cũng được ăn hàng ngày hả?
Nhưng mà điều đó làm cho chú bực mình hả?
Ừ.
Chúa ơi, hình như có những người nghèo đến nỗi không có cơm ăn đó. Nhưng mà ít ra họ cũng có khoai mì chứ, phải không chú?
Im đi. Trời đất quý thần ơi.
Hắn đấm xuống mặt bàn một cái, làm chai ly nghiêng ngả. Cô bé nói nhỏ giọng, làm hòa.
Thôi mà, chú đừng có nóng nữa. Đêm Giáng sinh, ai lại đi khó tính như vậy? Kỳ hè này, chú trở lại đây đi. Bác Irene của cháu sẽ giúp chú sinh sống ngon lành đó.
Nè con Nai Tơ. Nai Tơ mà đòi giải khôn cho chó sói hả? Tôi lại chẳng biết thừa cái tẩy của bọn nhà quê mấy người. Mặt này đã đếm đủ rồi, làm quần quật như trâu, mà tối về chỉ được một tô cháo. Một người lạ mặt, một kẻ qua đường, có giọng nói nặng nặng như tôi thì chỉ có nước làm hụt hơi thôi. Rồi khi hết việc thì sao? Thì bye bye, bye bye, đi chỗ khác cho rảnh. Của đâu mà nuôi người dân nước lã?
Thật lạ lùng quá. Chưa có ai nói chuyện với cô bé theo cái kiểu như thế bao giờ. Có cái gì ngột ngạt trong tim. Em bào chữa cho người nhà.
Nhưng mà, ở trong nhà cháu á, mấy người làm công cũng ăn cùng bàn với cả nhà mà. Công nhận là phải cố gắng, nhưng công việc đòi hỏi như vậy. Nội cháu nói, có làm thì mới có ăn.
Gã đàn ông đứng dậy, và lại gần đống lửa. Cô bé đi theo, rồi ngồi trở lại trên chiếc ghế thấp. Tiếng ngáy của nội vẫn đều đều. Cô im lặng, không nói gì. Gã đàn ông hỏi,
nè, cô bé, cháu nghĩ gì vậy?
Cháu không nghĩ gì hết, tại mắt cháu mờ hết rồi.
Buồn ngủ hả?
Dạ, nhưng cháu không muốn ngủ. Chừng nào mọi người trong nhà chưa về?
Hắn đứng dậy, đặt một chiếc ghế đẩu cao cạnh ghế của hắn và nói với giọng khàn khàn.
Nè, cô bé, lại đây, hãy lại đây.
Dạ.
Em bước tới, một bàn tay của hắn cầm lấy hai cổ tay nhỏ bé của em. 10 ngón tay hắn nâu sạm gió, trông như một chùm quả màu hổ phách. Hắn nhìn em chòng chọc, hơi thở gằn gằn. Trong giây lát, em ngước mắt lên. Hắn nhìn sang hướng khác, nhưng em vẫn kịp nhìn thấy hàm răng của hắn giữa hai làn môi vểnh lên trông thật dễ sợ, y như răng của một con chó sói. Một tiếng răng rắc khiến em giật mình, em thì thào.
Các vong hồn đó.
Rồi đột nhiên mái tóc hung ngã xuống vai hắn. Cô bé ngủ thiếp đi. Em ngủ say như con nít mới sinh, thoải mái, yên lành, nhưng lại rất sinh động. Hắn thấy hơi thở của em tươi mát, thanh trong, như mùi hoa cỏ thoang thoảng sau một trận mưa. Mái tóc em bồng bềnh, óng ả, khiến đôi má đào trông như một bông hoa tươi nở. Thời gian dần trôi, nhưng hắn không dám nhúc nhích. Nếu cô bé thức giấc, hắn có cảm tưởng mơ hồ rằng đó là một mất mát không cách gì bù đắp được. Mất mát một cái gì mong manh mà hắn ao ước vô cùng. Một cái gì dịu dợi ngẫu nhiên đến với hắn chỉ một lần trong đời. Ôi, cô bé mới dễ thương làm sao, trong sáng làm sao. Hắn choàng tay giữ cô bé trong người. Chắc là quá mạnh vì em nói qua hơi thở như cầu xin.
Ôi, chú Trinh!
Từ bao lâu rồi tên hắn mới được thốt lên với một giọng nói dịu dàng, trìu mến như vậy? Phải chăng là từ ngày mẹ hắn mất? Môi hắn mím lại. Hắn muốn đánh thức cô bé. Nè, Noelia, hắn thì thầm vào tai em, nhưng em vẫn ngủ, chẳng nghe thấy gì cả. Hắn nâng đầu em lên, nhưng em lại gục xuống, ngủ ngon lành. Noelia, lần này, cặp lông mi chớp chớp, ánh mắt xanh ngỡ ngàng, nhìn thẳng vào khuôn mặt khốn khổ, đang cúi xuống, nhìn ngắm em. Hắn lên tiếng. Nè, cô bé, đã đến lúc tôi phải đi rồi. Thôi, tạm biệt. Hắn lách mình đứng lên, vẻ bồn chồn.
Nhưng mà, chú Rin ơi, sao chú đi gấp quá vậy? Trời còn chưa sáng mà.
Bấy giờ, cô bé cũng đã dụi mắt đứng dậy và đưa tay toàn kéo hắn lại. Gã đàn ông nắm lấy hai vai cô bé lắc mạnh, nhìn thẳng vào mắt em và nói một cách dữ tợn.
Không được. Tôi phải đi.
Cánh cửa đóng sập lại, nhưng cô bé chạy theo, mở cửa, nghiêng người ngó ra. Bấy giờ, tiếng gã đàn ông vọng vào qua khoảng trống đen ngòm của chiếc cầu thang.
Vĩnh biệt! Vĩnh biệt cô bé! Vĩnh biệt!
Sẽ chẳng bao giờ cô bé biết được Giáng sinh đêm nay một phép lạ đã cứu cô thoát khỏi bàn tay của một tên cướp khét tiếng.